Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 22 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn nhà báo Gerolamo Fassini về lễ mở án phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Hender Camara. Và chương trình sẽ được tiếp nối bởi một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng từ tin vào tình yêu nhân hậu vô biên của Thiên Chúa. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài lịch sử đại cương của bí tích hòa giải. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ kinh hoàng và đau buồn sâu xa về vụ 28 tín hữu chính thống Ethiopia bị nhóm Hồi giáo cực đoan ở Libya giết hại hôm 19 tháng 4 vừa qua. Trong điện văn ngày 20 tháng 4, gửi đến Đức Thượng Phụ Abuna Matias, giáo chủ chính thống Ethiopia, Đức Thánh Cha viết, tôi rất kinh hoàng và đau buồn khi hay tin bạo lực lại xảy ra chống các tín hữu Kitô vô tội tại Libya. Tôi biết Đức Thượng Phụ rất đau khổ vì những hành vi tàn bạo mà nạn nhân là các tín hữu yêu quý của Đức Thượng Phụ. Họ bị giết chỉ vì là môn đệ của Chúa Giêsu cứu thế của chúng ta. Tôi bày tỏ tình liên đới rất sâu đậm với Đức Thượng Phụ và sự gần gũi của tôi trong kinh nguyện đứng trước cuộc tử đạo liên tục giáng xuống một cách tàn bạo trên các tín hữu Kitô tại Phi Châu, Trung Đông và một số miền ở Á Châu. Không có sự khác biệt nào giữa các tín hữu Kitô, Cốp, chính thống hay tin lành. Máu của họ đều giống nhau trong sự tuyên xưng Chúa Kitô. Máu của các anh chị em Kitô chúng ta là một chứng tá kêu gào để được sự lắng nghe của tất cả những người chưa biết phân biệt giữa thiện và ác. Và tiếng kêu này phải được lắng nghe, nhất là những người nắm vận mạng của các dân tộc. Và Đức Thánh Cha nhận định rằng, trong thời kỳ này chúng ta đầy tràn niềm vui phục sinh của các môn đệ mà các phụ nữ đã loan báo cho họ, Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết. Năm nay, niềm vui của chúng ta không giảm bớt, nhưng bị lu mờ vì đau khổ. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng cuộc sống chúng ta đang sống trong tình yêu thương từ bi của Thiên Chúa mạnh hơn sự đau khổ mà tất cả các tín hữu Kitô đang phải chịu. Một sự đau khổ liên kết những người nam nữ thiện chí thuộc mọi truyền thống tôn giáo. Với tâm tình chia buồn sâu đậm, tôi trao đổi với Đức Thượng Phụ vòng tay ôm hòa bình trong Đức Kitô Chúa chúng ta.
Theo Đài Phát thanh Đức và báo trực tuyến phóng viên của Ethiopia, cái gọi là nhà nước Hồi giáo đã truyền đi trên mạng một băng video dài khoảng 20 phút trình bày vụ chặt đầu 12 tín hữu Kitô trên một bãi biển và 16 người khác bị bắn vào đầu tại một vùng sa mạc. Các nạn nhân ấy bị những tên lý hình trình bày là đồ đệ của thập giá thuộc giáo hội Ethiopia thù địch. Nhóm thứ nhất bị nhóm Hồi giáo bắt tại một tỉnh phía đông và nhóm thứ hai ở miền nam Libya. Một người võ trang bịt mặt trong băng video tuyên bố rằng các tín hữu Kitô phải trở lại Hồi giáo hoặc phải trả thuế đặc biệt theo quy luật của sách Koran. Người ta chưa biết danh tánh 28 tín hữu Ethiopia bị giết. Theo Bộ trưởng Truyền thông của Ethiopia, ông Redwan Hessen, các tín hữu ấy đó là những người di dân Ethiopia bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS bắt cóc tại Libya. Có nhiều người Ethiopia đến nước này để tìm công ăn việc làm hoặc hy vọng sẽ vượt biên bằng đường biển để vào Âu Châu.
Roma, hôm 20 tháng 4 vừa qua, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự lễ phong hiển thánh cho cha Junipero Serra, tông đồ miền California, vào ngày 23 tháng 9 năm nay tại thủ đô Washington. Chân phước Junipero Serra dòng Francisco sinh tại Tây Ban Nha và đến hoạt động truyền giáo tại Mexico. Sau đó cha từ đây sang lãnh thổ Hoa Kỳ để truyền đạo và lập các cứ điểm truyền giáo tại miền ngày nay là bang California. lễ phong hiển thánh sẽ diễn ra tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội trong khuôn khổ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hoa Kỳ từ ngày 22 đến 27 tháng 9 năm nay. Thứ Bảy mùng 2 tháng 5 tới đây sẽ có một ngày hội thảo tại Chủng viện Bắc Mỹ ở Roma về cuộc sống và hoạt động của chân Phước Serra. Và tiếp đó, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm và dâng thánh lễ tại nhà nguyện của Chủng viện Bắc Mỹ. Đối với giáo hội, chân Phước Serra là một nhà đại truyền giáo và là mẫu gương cho các tín hữu công giáo Hispanic ngày nay. Nhưng có nhiều thổ dân ở Mỹ cho rằng cha Serra đã giúp loại trừ thổ dân, biến những người trở lại đạo thành nô lệ và làm lan tràn bệnh tật.
Những lập luận này bị các sử gia công giáo bác bỏ và cuộc hội thảo ngày 2 tháng 5 sắp tới cũng có mục đích giải tỏa những vấn nạn về cha Junipero Serra. Cha Vincenzo Criscuolo, dòng Cappuccino, tổng tường trình viên Bộ Phong Thánh, khẳng định rằng chân Phước Serra là người hăng say bên vực phẩm giá và các quyền của thổ dân. Có rất nhiều ví dụ chứng tỏ cha Serra đã quyết liệt can thiệp với các chính quyền địa phương để xin ân xá cho những người bị kết án tử hình. Về phần luật sư Guzman Carikiri, tổng thư ký, phó chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, quả quyết rằng có nhiều chứng từ về sự binh vực của cha Sierra dành cho các phụ nữ thổ dân bị những người thực dân Tây Ban Nha hãm hiếp. Hôm 20 tháng 4, các chức sắc Tòa Thánh đã phê bình sự kiện tượng của cha Sierra bị đưa đi khỏi trụ sở Quốc hội Mỹ, và cho biết các sử liệu chứng tỏ cha Serra đã binh vực và bảo vệ các thổ dân bản xứ ở Mỹ.
Roma, Đức Hồng Y Robert Serra, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, tố giác một số giám mục tại các nước giàu phản bội giáo hội và đang góp phần phá hủy luân lý tự nhiên. Đức Hồng Y người Guinea Equatoriale bên Phi Châu, ngài đưa ra lập trường trên đây hôm 15 tháng 4 vừa qua ở Roma, trong buổi giới thiệu cuốn sách mới của ngài tựa đề Thiên Chúa hoặc không gì cả. Ngài nói, giáo hội đang ở trong tình trạng lạ thường, một số giám mục đến từ các nước giàu sụ đang cố gắng du nhập những thay đổi luân lý Kitô về những người ly dị tái hôn hoặc những tình trạng khó khăn khác. Theo Đức Hồng Isara, trước những quyền lực đang làm lung lay gia đình, giáo hội phải khám phá ra ơn gọi là tổ chức duy nhất có thể cứu vãn tính dục con người và định chế tự nhiên của hôn nhân và gia đình. Vấn đề ở đây không phải là cứu vãn luân lý Kitô giáo, nhưng phải cứu vãn và bảo vệ luân lý tự nhiên, phải cứu vãn và bảo vệ nhân loại. Đi vào chi tiết hơn, Đức Hồng Isara nhấn mạnh sự kiện những sai lầm lớn xảy ra khi một số giám mục trí thức công giáo bắt đầu bật đèn xanh cho những người đồng tính luyến ái, phá thai, làm cho chết êm dịu, cho những người ly dị tái hôn được rước lễ. Do đó toàn thể cộng đồng nhân loại đang bị rạn nứt vì sự phản bội mới của một số giáo sĩ. Sau cùng, Đức Hồng Isara hy vọng giáo hội thức tỉnh để bảo vệ gia đình, bảo vệ sự sống. Ngài chào mừng sứ điệp rất rõ ràng của Đức Giáo Hoàng Francisco ban sáng cùng ngày 15 tháng 4 trong buổi tiếp kiến chung về sự bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ và phê bình lý thuyết về giống là thuyết muốn xóa bỏ sự khác biệt nam nữ, khi cho rằng sự khác biệt này chỉ là kết quả của văn hóa và giáo dục, chứ không có thật trong tự nhiên.
Lucerne, tổ chức bác ái Caritas Thụy Sĩ cộng tác với Caritas Đức để trợ giúp cấp thời cho 27.000 người Ukraine. Kinh phí dự trù cho dự án này là 2.200.000 Mỹ Kim và kéo dài đến cuối năm nay. Theo đó, 6.000 người ở những vùng xung đột tại Ukraine sẽ được trợ giúp các nhu cầu căn bản, lương thực và các đồ vệ sinh. Dự án cũng giúp đỡ 20.000 người tản cư sang các vùng khác ở Ukraine và 900 người sống tại những vùng tập trung người di tản. Cuộc xung đột ở miền đông Ukraine đã có những ảnh hưởng quan trọng tới dân chúng. Hiện nay có hơn 1 triệu người dân nước này phải tản cư. Caritas Thụy Sĩ và Đức cho biết đang thiết lập những trung tâm tiếp cư tại những vùng có xung đột và tại miền đông Ukraine để giúp người di tản có những điều kiện sống xứng đáng và an toàn.
Thành phố Cape, giáo hội công giáo tại Nam Phi kêu gọi các cộng đồng tôn giáo tại nước này dùng ảnh hưởng của mình để giúp chấm dứt các vụ bạo hành bài người nước ngoài và giúp đỡ các nạn nhân. hồi đầu tháng 4 này tại Nam Phi đã xảy ra những vụ bạo động chống người nước ngoài, làm cho 7 người bị thiệt mạng, hơn 5.000 người phải di tản, nhiều cửa tiệm bị cướp bóc và tàn phá. Bạo động bắt đầu từ thành phố Durban và lan sang các nơi khác ở Nam Phi. Trong tuyên ngôn công bố ngày 17 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Winfried Napier, Tổng giám mục giáo phận Durban nói rằng, trong tư cách là một mục tử, một người Nam Phi và là người dân tại thành phố Durban, tôi rất kinh hoàng và cảm thấy ô nhục vì bạo lực và nạn bất bao dung lan tràn tại thành phố yêu quý của chúng ta. Đức Hồng Y cho biết các dự án của giáo hội cần được sự đóng góp của nhiều người để giúp cung cấp lương thực và nơi tạm trú cho những người nhập cư phải di tản. Ngài kêu gọi mọi người dân Nam Phi hãy bắt những nhịp cầu và giúp làm cho đất nước được tiến triển. Học viện dòng tên ở thành phố Johannesburg cũng ra tuyên ngôn khẳng định rằng bạo lực bài người nước ngoài thật là điều gây xáo trộn và tủi hổ cho người dân Nam Phi và phản bội toàn thể đại lục Phi Châu. Vua người Zulu là Godwill Swelithini đã kêu gọi người nước ngoài hãy cuốn gói và rời bỏ Nam Phi. Lập trường này đã góp phần tạo nên bạo lực vì không sửa chữa những hiểu lầm do lời nói đó, nhà vua làm thương tổn chính mình về mặt luân lý. Các cha dòng tên cũng kêu gọi những người đã phạm tội giết người hãy ngưng tức khắc. Cũng vậy, những người đưa ra các lời tuyên bố không đúng sự thật về người nước ngoài, chẳng hạn nói rằng người ngoại quốc đang ăn cắp tài nguyên của chúng ta, cũng phải ngưng tức khắc những nhận định sai trái như vậy.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn nhà báo Gerolamo Fassini về lễ mở án phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Hender Camara. Kính thưa quý vị thính giả, ngày 3 tháng 5 tới đây, Tổng giám phận Olinda và Recife bên Brazil sẽ chính thức mở án phong chân phước cho Đức cha Hender Camara, nguyên Tổng giám mục giáo phận từ năm 1964 đến 1985. Đức cha Camara sinh ngày 7 tháng 2 năm 1909 tại Fortaleza và là con thứ 11 trong gia đình rất khiêm tốn, có 13 người con. Thân phụ là ông João Eduardo Torres Camara Finho, làm nghề bán sách. Mẹ là bà Adelaide Bessoa Camara, giáo viên trường tiểu học. Ông Camara quyết định lấy tên thành phố cảng nhỏ Den Helder bên Hòa Lan, đặt tên cho con. Chú bé Helder mất đi 5 người anh khi tuổi còn nhỏ vì bệnh dịch bạch hầu. Thụ phong linh mục năm 1931, tại Rio de Janeiro, cha Hender được chỉ định làm giám mục phụ tá giáo phận này năm 1952. Tại đây, Đức cha Hender Camara thành lập ngân hàng quan phòng Thánh Sebastiano để trợ giúp người nghèo và những người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Đức cha cũng là người tổ chức Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 36 tại Rio de Janeiro và là thư ký rất năng nổ của Hội đồng Giám mục Brazil. Cùng với nhiều giám mục khác, Đức cha Camara đã tham dự công đồng chung Vatican II và đã đóng góp nhiều ý kiến cho công đồng. Ngài cũng đã là người đề xướng điều sẽ được gọi là ưu tiên lựa chọn người nghèo. Ngày 12 tháng 3 năm 1964, Đức cha được Đức Giáo hoàng Phaolô VI chỉ định làm Tổng giám mục Olinda và Recife. Được các bề trên thúc đẩy, Đức cha đã hăng say làm việc để giải quyết các vấn đề của dân nghèo sống trong các khu xóm ổ chuột vùng ngoại ô. Chính vì thế, Ngài cũng được gọi là vị giám mục của các khu xóm nghèo ổ chuột. Đức cha Hender Camara cũng tổ chức cuộc gặp gỡ của các tôn giáo lớn, cũng như phát động chiến dịch một năm 2000 không còn bần cùng nữa. Ngài cũng đã là một trong các vị đi tiên phong của nền thần học giải phóng Mỹ Châu Latin và là một trong những người đã bao gồm trong nền thần học này cả chiều kích chính trị và chiều kích tu đức của Đức Tin Kitô. Dưới sự hướng dẫn của Ngài, Giáo hội Brazil trở thành tiếng nói phê bình chế độ quân phiệt độc tài thống trị Brazil từ năm 1964 đến 1965. 1985 và dấy lên phong trào thay đổi xã hội. Đức cha Camara lên tiếng và viết chống lại việc sử dụng bạo lực đàn áp sự nổi loạn của dân chúng nảy sinh từ cảnh sống nghèo túng và bất công mà họ phải gánh chịu. Ngài cũng cho ấn hành tập sách nhỏ tựa đề Ốc xoáy bạo lực, trong khi Hoa Kỳ leo thang chiến tranh tại Việt Nam. Trong tập sách nhỏ này, Đức cha Camara gắn liền cơ cấu bất công là loại bạo lực mức độ 1, với sự nổi loạn là bạo lực mức độ 2, với việc đàn áp là bạo lực mức độ 3. Ngài kêu gọi giới trẻ toàn thế giới dấn thân bẻ gãy vòng xoáy bạo lực đó, vì các thế hệ già đã đầu hàng các bước leo thang ấy. Đức cha Camara đã nhận được nhiều giải thưởng. Năm 1973, Ngài đã được Ủy ban Phục vụ Thân hữu Mỹ chỉ định cho giải thưởng Nobel Hòa bình. Năm 1975, Đức cha nhận giải thưởng Hòa bình dưới thế do Hội đồng Công giáo Liên chủng tộc giáo phận Davenport, bang Iowa, Hoa Kỳ trao tặng. Năm 1985, Đức Tổng giám mục Camara từ chức về hưu vì tới tuổi theo giáo luật định. Nhưng Đức cha vẫn tiếp tục sống trong căn nhà bình dân tại Recife khi Đức cha được chỉ định làm Tổng giám mục giáo phận, và Ngài đã qua đời tại đây ngày 27 tháng 8 năm 1999. Đức Tổng giám mục Hender Camara đã là một gương mặt chủ trăng có cuộc sống khó nghèo đơn sơ ngoại thường, hoàn toàn dành trọn mọi sức lực cho việc thăng tiến cuộc sống của dân nghèo. Đây có lẽ là nét khiến cho Đức cha giống Đức Thánh cha Francisco. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị thính giả một vài nhận xét của ông Gerolamo Fassini, nhà báo chuyên nghiên cứu về vấn đề tôn giáo. Thưa ông Fassini, có người cho rằng Đức cha Hender Camara giống Đức Thánh cha Francisco vì yêu thương và chú ý tới người nghèo, có đúng thế không?
Chắc chắn rồi, có sự tương tự rất lớn giữa Đức Thánh cha Francisco và Đức cha Hender Camara. Ngoài ra, Đức cha Camara cũng sang Argentina, vì thế ngài cũng đã được biết đến bởi môi trường giáo hội Argentina mà Đức Bergoglio là thành phần. Chắc chắn là có sự đồng thanh giữa hai vị liên quan tới đề tài người nghèo. Đức Bergoglio nói về người nghèo như là thịt xác Chúa Kitô, và Đức cha Camara thì nói về người nghèo như là một người anh chị em, trong đó người ta gặp gỡ sự hiện diện của Thiên Chúa. Như vậy, có một sự đồng thanh rất lớn giữa hai vị. Các vùng ngoại biên, các xóm nghèo lao động lại là một đề tài khác nữa liên kết hai vị với nhau, và nói chung hai vị cũng có một chút ý tưởng của giáo hội, có cái nhìn của lòng thương xót, của niềm hy vọng, rộng mở 360 độ, nghĩa là cho tất cả mọi phía.
Sứ điệp chống lại tinh thần thế tục của Đức Thánh cha Francisco gây ấn tượng rất mạnh và sâu đậm trên xã hội ngày nay. Thế sứ điệp của Đức cha Hender Camara đã đánh động xã hội thời của ngài như thế nào, thưa ông?
Đức cha Camara đã là một trong những vị đầu tiên tố cáo thế không quân bình giữa các nước kỹ nghệ giàu miền Bắc bán cầu và các nước nghèo chậm tiến miền Nam bán cầu. Chúng ta hãy nhớ là trên bình diện huấn quyền, ngài đã chiếm được địa vị nổi tiếng quốc tế giữa các năm cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970. Vì thế, việc tố cáo tinh thần thế tục là tại sự kiện có một phần của thế giới giàu theo đuổi các huyền thoại của tiến bộ, của giàu có kinh tế, để lại sau lưng các đám đông nghèo khổ, bị loại bỏ khỏi xã hội, vân vân. Nhưng điều này là sự tố cáo trên bình diện xã hội tổng quát cũng như bên trong lòng giáo hội. Trong thời công đồng chung Vatican II, Đức Tổng giám mục Camara đã là một trong những người thăng tiến cái gọi là Hiệp ước Hang Toại Đạo. Hồi đó, Đức cha Camara đã cùng 40 nghị phụ khác đồng tế thánh lễ tại Nghĩa trang Kitô Cổ, tức tại Hang Toại Đạo Thánh Callisto, và cùng nhau ký vào một hiệp ước hứa sẽ nỗ lực làm nảy sinh ra từ công đồng chung Vatican II, một giáo hội được canh tân một cách sâu rộng trong dấu chỉ của sự nghèo khó, của sự lột bỏ các biểu tượng bề ngoài. Chính Đức cha Camara đã đeo một cây thánh giá không có một chút giá trị gì trên bình diện kinh tế, vì ngài đã muốn phát động loại sứ điệp này của tinh thần khó nghèo. Chính tôi khi đến thăm phòng ngài, tôi đã trông thấy các khung cảnh rất trần trụi nghèo nàn. Trong phòng có một cái võng nơi Đức cha ngủ, vài đồ đạc nhỏ thô sơ, một thư viện rất là hạn chế. cả trong cuộc sống cụ thể thường ngày nữa, Ngài cũng hơi giống Đức Thánh Cha Francisco hiện nay trong nhà trọ Thánh Marta vậy. Đức Cha Camara làm chứng cho kiểu sống vô cùng đạm bạc này, chống lại tinh thần thế tục.
Người ta đã nói về Đức Thánh Cha Francisco, cũng như trước kia người ta đã nói về Đức Cha Camara, cho rằng Ngài là một linh mục cộng sản bởi vì chú ý phục vụ dân nghèo. Tại sao cái nhãn hiệu này không bao giờ chết, thưa ông?
Bởi vì trong lịch sử đã có các giai thoại, và không chỉ là một giai thoại thôi, của vài giới chức trong giáo hội rơi trượt vào ý thức hệ một cách thực tiễn. Khi phục vụ người nghèo, các vị đã rơi vào một khuynh hướng chiến đấu chính trị hơn và đã phản bội các lý tưởng phúc âm. Nhưng điều này không cho phép ai có quyền dán các nhãn hiệu không thiện cảm như nhãn hiệu giám mục cộng sản cho Đức Cha Camara hồi đó và cho Đức Thánh Cha Francisco bây giờ. Đó là các kiểu nói máy móc khó mà chết được. Chúng ta cần phải gột bỏ, không để cho nó dính vào người. Nếu một người đọc các thư mà Đức Cha Camara gửi đi từ công đồng Trung Vatican II, thì sẽ tìm thấy một người có một nền tu đức rất sâu xa, một con người cầu nguyện rất nhiều và yêu cầu người ta cầu nguyện, một con người có một kiểu tiếp cận với xã hội không phải từ các lý thuyết ý thức hệ hay từ các lược đồ trừu tượng tạo ra từ bản giấy, nhưng khởi hành từ một sự phân định dưới ánh sáng của lời Chúa, và như thế có một cái nhìn tuyệt đối thuộc loại thiêng liêng, nhưng đòi hỏi có các thay đổi xã hội cụ thể. Đức Cha Camara đã yêu cầu một loạt các lựa chọn rất cụ thể, nhưng điểm khởi hành đã rất là rõ ràng, nhân danh giáo huấn của Chúa Giêsu và tin mừng yêu thương của Chúa.
Theo ông, Đức Cha Hender Camara đã để lại cho chúng ta gia tài nào?
Có một gia tài cụ thể trên bình diện huấn quyền, bởi vì bên Brazil, Học viện Hender Camara đang từ từ cho in các bút tích của Đức Cha Camara. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi Ngài qua đời, và nhất là kể từ thời gian nóng bỏng nhất trong giáo huấn của Ngài, những gì Ngài viết vẫn còn rất là thời sự. Sự kiện này chứng minh cho thấy Đức Cha Camara đã tiếp nhận dấu chỉ thời đại, và việc đọc hiểu dấu chỉ đó đã không đâm rễ nơi một cái gì ngẫu nhiên, nhưng đã đi sâu hơn nhiều. Thế rồi còn có một gia tài sâu xa hơn nữa trong kiểu qua đó giáo hội Brazil nói riêng và giáo hội tại châu Mỹ Latin nói chung đã ưu tiên lựa chọn người nghèo. Nếu giáo hội công giáo Brazil và giáo hội công giáo tại châu Mỹ Latin nói chung đã làm một lộ trình nào đó, mặc dầu có sự soi mòn trong môi trường tin lành, giáo hội hiện vẫn đang được sự đồng tình của dân chúng, chính bởi vì giáo hội đáng tin cậy, vì giáo hội là bạn của dân nghèo, vì là một giáo hội thực sự sống các giá trị của tin mừng. Và điều này sở dĩ có được cũng là nhờ Đức Tổng Giám mục Hender Camara.
Vừa rồi là bài phỏng vấn nhà báo Gerolamo Fassini về lễ mở án phong chân phước cho Đức Tổng Giám mục Hender Camara. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ tin vào tình yêu nhân hậu vô biên của Thiên Chúa.
Xin giới thiệu chứng từ hồi tâm hoán cải của ông Remy, người Pháp. Tôi chào đời năm 1961 trong một gia đình có ba con trai. Tôi là trai út. Cuộc sống gia đình không có gì khác lạ ngoại trừ tính tình thân phụ tôi rất khe khắt. Tôi nhớ rất rõ biến cố ngày rước lễ lần đầu. Mấy ngày tĩnh tâm trước đó như đưa tuổi thơ tôi vào cõi bồng lai. Tôi tưởng mình rồi sẽ giữ mãi những tâm tình sốt sắng của những ngày ấy. Thế nhưng, đức tin của thời ngây thơ trong trắng sớm biến mất vì bị đè bẹp bởi những thứ vui giả tạo của cuộc sống. Bước vào tuổi dậy thì, tôi lăn xả vào những buổi họp đêm và các cuộc dạo chơi đây đó. Tôi muốn chứng tỏ cuộc sống tuổi trẻ tôi khác xa với cái thời cũ rích xa xưa của song thân. Tôi đi từ khám phá này sang khám phá kia cho đến một lúc, tôi cảm thấy chán ngấy vì nội tâm trống rỗng. Tôi thất vọng tự hỏi, sống để làm gì? Đôi lúc tâm trí tôi xuất hiện hình ảnh ngày tôi chết. Tôi tưởng tượng cả đến ngày diễn ra đám tang của tôi. tôi thầm nghĩ, trước sau gì cũng phải chết, vậy thì chết hôm nay hay chết ngày mai đâu có khác xa bao nhiêu. Đâu có cần phải giết thời gian, khi thời gian vẫn lạnh lùng trôi đi mà không gì ngăn cản được. Tôi có thể đợi chờ gì nơi cuộc sống đời này? Về phương diện tình cảm lại càng thê thảm hơn. Tôi thay đổi bạn gái như thay áo. Và cứ mỗi lần thay bạn gái như thế, để lại trong trái tim tôi một kinh nghiệm đắng cay chua xót. Tôi thất bại từ cuộc tình này sang cuộc tình kia. Cuối cùng rồi chỉ còn lại trong tôi sự ghê tởm và nỗi tuyệt vọng. Để tránh cái nhìn phán đoán khe khắp của gia đình, cũng như để cắt đứt với mọi ràng buộc khiến tôi cảm thấy mất tự do, tôi quyết định thay đổi chỗ ở. Vào cùng thời kỳ này, tôi gặp lại người bạn gái của thời thơ ấu. Nàng đang sinh hoạt trong một cộng đoàn dành riêng cho người trẻ mang tên Giới Trẻ Ánh Sáng. Cộng đoàn do Linh Mục Daniel Ong điều khiển, nơi nàng chiếu sáng niềm vui và hy vọng. Tôi gặp nàng thường xuyên. Mỗi lần gặp mặt nàng, lòng tôi như bừng cháy khi nghe nàng nói về cuộc sống hiện tại của nàng. Tôi như muốn dẹp ngay mọi chuyện để bước theo nàng. Tôi tự nhủ, thay vì ước ao chết, mình có thể quyết định sống, ít ra là để phục vụ người khác ở một nơi nào đó, xét vì mình không tìm được lý do để sống cho chính mình. Nghề nghiệp đưa tôi đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Một ngày trong một chuyến công tác, Thiên Chúa Quan Phòng dẫn đưa tôi gặp một nhóm của Giới Trẻ Ánh Sáng. Tôi ở lại với nhóm trong vòng 4 ngày. Vào buổi tối cuối cùng, cả nhóm cầu nguyện cách riêng cho tôi. Vào chính lúc ấy, tôi cảm nghiệm sâu xa tình yêu Thiên Chúa tràn ngập người tôi. Tiếp tục chuyến đi công tác, tôi quyết định mua một cuốn kinh thánh và dành ra mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ để cầu nguyện. Mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu công việc, tôi tìm một nhà thờ gần nhất để tham dự thánh lễ. Cơn khủng hoảng tâm linh của tôi giờ đây chỉ còn là bóng mờ kỷ niệm. Tôi học cách thức sống với Đức Chúa Giêsu và thư chuyện thường xuyên với Ngài. Dần dần Chúa chiếm chỗ đứng trong mọi khoảnh khắc cuộc đời tôi. Ngài ngự trong lòng tôi và trở thành bạn thân dấu ái thường trú nơi tôi. Mỗi ngày tôi càng cảm thấy ước ao sống một mình với Đức Chúa Giêsu và dâng hiến cuộc đời tôi cho Ngài. Tôi thực sự sống kinh nghiệm một cuộc hoán cải trở về với tình yêu của Chúa. Từ đó, đức tin của tôi tiếp tục lớn mạnh và trưởng thành. Tôi vô cùng tri ân Thiên Chúa đã soi sáng dẫn dắt cho tôi. Tôi gặp Susan và chúng tôi thành hôn. Chúng tôi không có con cái nên đã nhận nuôi một bé gái xinh đẹp mỹ miều tên Anne. Tôi muốn xác quyết rằng, đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm được. Không một ngõ cụt nào mà lòng từ bi Ngài không thể xuyên qua. Không một thống khổ tuyệt vọng nào mà Ngài lại không thể ngự xuống. Ngài đến tìm kiếm chúng ta ngay nơi chúng ta đang sống, dưới bất cứ hoàn cảnh đau thương nào. Thiên Chúa quả thật lớn lao gấp 100.000 lần con tim nhỏ bé của chúng ta. Khi con người kêu cầu, Thiên Chúa đáp lại. Nếu chúng ta sẵn sàng lắng nghe và tiếp nhận Ngài, tức khắc, Ngài đổi mới con người thấp hèn của chúng ta. Đọc lời Chúa trong sách Isaiah. Hãy tìm Thiên Chúa khi người còn cho gặp, kêu cầu người lúc người ở kề bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo. Người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Thiên Chúa, và người sẽ xót thương. Về với Thiên Chúa chúng ta, vì người sẽ rộng lòng tha thứ. Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các con, và đường lối của các con không phải là đường lối của ta. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn tư tưởng của các con chừng ấy. Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời, nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy. Một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta trao phó.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Lịch sử Đại Cương của Bí tích Hòa Giải.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày nay khi đọc lại lịch sử bí tích giải tội, nhất là các sách dạy về việc đền tội trong thời Trung Cổ, nhiều tín hữu không khỏi cảm thấy ngạc nhiên vì sự ngặt nghèo trong giáo hội thời đó. Ví dụ, trong sách đền tội của Thánh Columban, một đan sĩ người Ireland soạn vào khoảng cuối thế kỷ thứ 6, đầu thế kỷ thứ 7, người ta đọc thấy những điều khoản như: nếu ai phạm tội trong tư tưởng, nghĩa là muốn giết người, dâm dục, ăn cắp, ăn vụng, say sưa, đánh đập ai, bỏ nhà ra đi, hoặc dự định làm những hành động tương tự như vậy, và nếu trong tâm hồn họ sẵn sàng thực hiện những tội đó, thì họ phải làm việc đền tội trong vòng 6 tháng, chỉ được ăn bánh khô và uống nước lã mà thôi. Và nếu là tội nhẹ, thì họ phải ăn bánh khô và uống nước lã trong vòng 40 ngày. Nếu ai phạm những tội như giết người, đồng tính luyến ái, thì họ phải làm việc đền tội trong vòng 10 năm. Nếu một tu sĩ phạm tội dâm dục một lần mà thôi, thì phải đền tội trong vòng 3 năm. Nếu họ phạm thường xuyên hơn, thì phải đền tội trong vòng 7 năm. Nếu tu sĩ bỏ nhà dòng và lỗi lời khấn, và nếu người ấy ăn năn trở về tu viện ngay, thì phải làm việc đền tội trong 3 thời kỳ 40 ngày. Nếu họ bỏ nhà dòng đi lâu cả năm trời mới trở lại, thì phải làm việc đền tội trong vòng 3 năm. Những sách quy định việc đền tội như trên đây của Thánh Columban là loại sách khá thịnh hành trong giáo hội suốt hàng chục thế kỷ, từ thế kỷ thứ 6 trở đi, do các đan sĩ người Ireland phổ biến dần dần trên toàn Âu Châu thời đó. Chúng giúp các vị giải tội ấn định việc đền tội cho các hối nhân đến xưng tội. So với ngày nay và thời kỳ đầu trong giáo hội, các sách dạy việc đền tội như thế thật là những điều khác lạ. Hôm nay chúng tôi kính mời quý vị nhìn sơ lại lịch sử bí tích hòa giải trong giáo hội.
Vào thời kỳ đầu của giáo hội, các tín hữu không có thói quen xưng tội cá nhân như chúng ta thấy ngày nay. Người ta không thể chấp nhận được sự kiện một tín hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội mà lại có thể phạm tội nặng sau đó được. Thư gửi tín hữu Do Thái trong đoạn thứ 6, câu 4 đến câu 6 quả quyết rằng: những kẻ đã được Chúa soi sáng một lần, đã được nếm ơn phúc bởi trời và đã được thông phần vào ơn thánh của Chúa Thánh Thần, đã được thưởng thức sự êm dịu của lời Chúa và nhận thức được sức mạnh của thế giới tương lai, mà còn sa ngã thì không thể giúp họ đổi lòng ăn năn thống hối vì họ đã tái đóng đanh và sỉ nhục con Thiên Chúa. Sách Mục Tử của Hermas được viết ra vào khoảng năm 150 sau Chúa Kitô, có đoạn ấn định rằng: sau khi được rửa tội, người ta cũng có thể lãnh nhận ơn tha thứ các tội lỗi phạm sau đó, nhưng chỉ được một lần mà thôi. Quan niệm ngặt nghèo trên đây có điều lợi là làm cho tín hữu Kitô cảm nghiệm được sự nghiêm chỉnh của thập giá Chúa Kitô và cảm thấy cần dấn thân quyết liệt khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Nhưng với thời gian, số tín hữu Kitô gia tăng một cách đáng kể và nhiều người cũng tái sa ngã một cách dễ dàng. Và vì mỗi người chỉ được xưng tội và lãnh nhận bí tích giải tội một lần duy nhất trong đời mà thôi, nên người ta thường đợi cho đến lúc sắp chết mới xin xưng tội. Cũng vì thế, thói quen lãnh nhận bí tích mình Thánh Chúa và rước lễ giảm dần. Từ thế kỷ thứ 3 cho đến đầu thế kỷ thứ 7, thái độ của giáo hội rất nghiêm khắc đối với các tội nhân. Những tội nhân công khai đã chối đạo, tái thờ thần tượng, những người phạm tội giết người, ngoại tình, phạm thánh thì bị người khác tố giác, bị giám mục khiển trách và bị chính thức khai trừ khỏi cộng đoàn giáo hội trong một nghi thức phạt vạ tuyệt thông công khai. Trong nghi thức này, tội lỗi của các tội nhân được công bố, kèm theo việc tuyên bố hình phạt nặng nề và lâu dài dành cho các tội nhân. họ trở thành đoàn hối nhân và cộng đoàn cầu nguyện cho họ, xin Thiên Chúa tha thứ và chấp nhận sự thống hối của họ. Sau một thời gian hạn định, các hối nhân được chính thức nhận lại vào cộng đoàn hội thánh trong một nghi thức do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự, thường là vào ngày thứ năm tuần thánh.
Từ thế kỷ thứ sáu trở đi, như vừa nói trên đây, các đan sĩ người Ireland đưa ra sáng kiến thiết lập các bản liệt kê những việc đền tội dành cho các hối nhân đến xưng tội riêng với các linh mục, chiếu theo nguyên tắc tội công khai thì phải đền tội công khai, và tội kín đáo thì đền tội kín đáo. Nhưng dần dần lối xưng tội riêng và đền tội kín đáo này đã lấn át lối xưng tội và đền tội công khai trên kia. Các sách chỉ dẫn việc đền tội của các đan sĩ người Ireland rất được hoan nghênh và được phổ biến ra nhiều nơi trong thế giới công giáo. Những việc đền tội mà các hối nhân bấy giờ phải làm là chay tịnh, ăn bánh khô, uống nước lá, chứ không được ăn thịt, phải làm phúc bố thí cho người nghèo hoặc hãm mình phạt xác đánh tội. Tuy nhiên với thời gian, có nhiều lạm dụng nảy sinh trong lối làm việc đền tội như vậy. Ví dụ đó đây, người ta nộp tiền để khỏi phải làm việc đền tội bằng những hành động khổ chế. Từ thế kỷ thứ 9 trở đi, lối xưng tội riêng với vị linh mục trở nên thông dụng khắp nơi. Việc xưng thú các tội được đề cao tầm quan trọng, và vị linh mục ban phép giải tội trước khi hối nhân bắt đầu làm việc đền tội. Điều này khác với lối thực hành trước kia, vì ngày trước, hối nhân chỉ được lãnh nhận ơn tha thứ sau khi đã làm việc đền tội và đầy đủ. Công đồng chung Laterano IV vào năm 1215 đã ấn định việc xưng tội mỗi năm ít là một lần. Hơn ba thế kỷ sau đó, tức là cuối thế kỷ 16, công đồng chung Trento tái khẳng định kỷ luật đó, và đứng trước sự chống đối của Tin Lành đối với bí tích giải tội, công đồng tái khẳng định rằng phép giải tội đích thực là một bí tích do Chúa Kitô thiết lập. Công đồng minh định tiến trình lãnh nhận bí tích giải tội gồm các giai đoạn như xét mình, ăn năn tội, xưng tội và đền tội. Để lãnh nhận bí tích giải tội hữu hiệu thì ít nhất phải có lòng ăn năn tội các không trọn vẹn, tức là hối hận về tội lỗi đã phạm do một lý do vụ lợi thúc đẩy, như vì sợ xa hỏa ngục. Kỷ luật do công đồng chung Trento ấn định về bí tích giải tội vẫn còn hiệu lực ngày nay trong giáo hội, nhưng công đồng chung Vatican II đã bổ túc thêm bằng cách tái nhấn mạnh đến triều kích cộng đồng trong việc cử hành nghi thức thống hối.
Trong những năm gần đây, các buổi cử hành thống hối tập thể thường lôi cuốn đông đảo các tín hữu đến tham dự, và nhiều nơi như tại Đức, Thụy Sĩ, người ta đi tới lạm dụng bằng cách ban phép giải tội tập thể. Việc cử hành thống hối tập thể có những ưu điểm là nói lên được một cách rõ ràng triều kích cộng đồng của bí tích hòa giải, nghĩa là tội lỗi không những làm hại cho cá nhân nhưng còn cho cộng đồng dân Chúa. Đằng khác, không phải có cá nhân phạm tội, nhưng nhiều khi cả cộng đồng với tư cách là một tập thể cũng phạm lỗi. Tất cả cộng đồng đều cảm nghiệm sự hòa giải với giáo hội và với Thiên Chúa. Đó cũng là một kích thích cụ thể để mọi người tha thứ cho nhau. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực đó, người ta có thể đi tới một điểm tiêu cực là coi nhẹ giá trị sự xưng tội cá nhân, nếu không muốn nói là để cho lối thực hành truyền thống này bị rơi vào quên lãng. Chính vì muốn ngăn chặn xu hướng tiêu cực trên đây, nên giáo quyền đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề này. Đức Thánh Cha John Paul II, trong đoạn số 20 của thông điệp Redemptoris Hominis, Chúa Cứu Nhân, ban hành ngày 4 tháng 3 năm 1979, đã nhận định rằng những nghi thức thống hối tập thể thật hữu ích và chắc chắn làm cho việc thực hành thống hối của giáo hội ngày nay thêm phong phú. Nhưng chúng ta không thể quên rằng sự thống hối là một động tác nội tâm sâu xa, trong đó người này không thể bị thay thế bởi người khác, họ cũng không thể bị thay thế bởi cộng đồng. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến quyền của các tín hữu được gặp gỡ riêng với Chúa Kitô, đấng ban ơn tha thứ, với Chúa Kitô, đấng nói với họ qua vị ban phép giải tội rằng, tội lỗi của con đã được tha. Con hãy đi và đừng phạm tội nữa. Theo chiều hướng trên đây, một hình thức lãnh nhận bí tích hòa giải được cổ võ, đó là cử hành nghi thức thống hối chung, nhưng không có xá giải tập thể. Vì sau khi chuẩn bị chung, mỗi tín hữu xưng tội và lãnh nhận phép xá giải riêng. Lối thực hành này không những chỉ có giá trị chuẩn bị cho việc xưng tội riêng, nhưng còn đề cao giá trị việc cầu nguyện cho nhau và có ảnh hưởng tốt đẹp trên việc xưng tội cá nhân. Việc xá giải tập thể chỉ được thi hành trong những trường hợp nguy tử hoặc có lý do trầm trọng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ kinh hoàng và đau buồn sâu xa vì vụ 28 tín hữu chính thống Ethiopia bị nhóm Hồi giáo cực đoan ở Libya giết hại hôm 19 tháng 4 vừa qua. Roma, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự lễ phong hiển thánh cho cha Junipero Serra, tông đồ miền California, vào ngày 23 tháng 9 năm nay tại thủ đô Washington. Roma, Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, tố giác một số giám mục tại các nước giàu phản bội giáo hội vì đang góp phần phá hủy luân lý tự nhiên.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxích tức là 31m25 và 11.900 kiloxích tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kiloxích tức là 25m23 và 15.470 kiloxích tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.